Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thúy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 4, 2015. Hà Nội phản đối Canada thông qua luật về ngày hành trình đến tự do. Mỹ chọn 8 căn cứ Philippines để tăng sức mạnh quân sự ở Đông Nam Á. Động đất dữ dội tại Nepal khiến gần 900 người chết. Tổng thống Hollande cảnh báo những hậu quả ngoại giao nếu Indonesia hành quyết tử tù Pháp. Hoa Kỳ rút các chiến hạm ra khỏi vùng biển Yemen. Chủ đề một mối ngày một sự kiện đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông nổi cộm tại thượng đỉnh ASEAN.
RFI.
Kính thưa quý vị, Hà Nội chỉ trích kịch liệt Canada sau khi Quốc hội nước này thông qua một đạo luật về ngày hành trình đến tự do, kỷ niệm hàng chục ngàn thường dân Việt Nam đến Canada sau khi Sài Gòn thất thủ cách đây đúng 40 năm. Sau Thượng viện vào tháng 12 năm ngoái, ngày 22 tháng 4 đến lượt Hạ viện Canada vừa thông qua luật S-219 do Thượng nghị sĩ gốc Việt Ngô Thanh Hải đề nghị, xem ngày 30 tháng 4 1975 là ngày hành trình đến tự do, bởi vì sau ngày này hàng trăm ngàn thường dân đã liều mình vượt biển ra đi để chạy trốn chế độ Cộng sản, mà trong đó rất nhiều người đã bỏ mạng. Tổng cộng khoảng 1 triệu thường dân sau đó đã được tiếp nhận tại Hoa Kỳ, Pháp, Úc và Canada. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã tuyên bố Việt Nam kiên quyết phản đối việc Canada thông qua đạo luật này. Theo ông Lê Hải Bình, luật S-219 là một đạo luật hoàn toàn sai trái, chứa đựng nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Canada, ủng hộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng việc thông qua luật này là một bước lùi trong quan hệ giữa hai nước. Ông Lê Hải Bình cũng cho biết là hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã triệu đại sứ Canada lên để chính thức phản đối về vụ này. Cũng về thời sự châu Á, Hoa Kỳ đã yêu cầu Philippines cho Mỹ quyền sử dụng các căn cứ quân sự tại 8 địa điểm để có thể tiếp nhận binh lính, phi cơ và chiến hạm Mỹ. Đây sẽ là các đơn vị được huy động trong khuôn khổ chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ tại Đông Nam Á vào lúc mà Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự của họ tại Biển Đông.
Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo quân đội Philippines tướng Gregorio Katapang đã tiết lộ vào tối hôm qua trên một đài truyền hình địa phương rằng Mỹ đã xác định được ít nhất là 8 địa điểm ở Philippines có thể được dùng làm nơi đồn trú cho các lực lượng quân đội, máy bay và tàu chiến sẽ thay phiên nhau ghé Philippines để tham gia các cuộc tập trận hay các công tác huấn luyện. Danh sách các căn cứ trên đã được hai nước đúc kết vào tháng 10 năm ngoái, bao gồm 4 căn cứ trên đảo chính Luzon, nơi thường xuyên được hai nước chọn để tổ chức tập trận, và 2 căn cứ khác trên đảo Cebu ở miền Trung. Điểm đáng chú ý là có 2 căn cứ trên đảo Palawan ở miền Tây Philippines, nằm gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông. Quyết định chọn 8 địa điểm tại Philippines để tiếp nhận lực lượng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter trong một bài phát biểu tại Arizona gần đây đã phác họa giai đoạn tiếp theo của chiến lược xoay trục của Mỹ qua châu Á. Đó là triển khai các khu trục hạm, các loại oanh tạc cơ và chiến đấu cơ hiện đại nhất của Mỹ tới khu vực, trong đó có vùng Biển Đông. Tuy nhiên, trước mắt, Manila chưa bật đèn xanh cho việc mở cửa các căn cứ có liên quan cho lực lượng Mỹ. Lý do, như tướng Katapang giải thích, đó là vì cần phải đợi đến cuối năm này sau khi Tòa án Tối cao Philippines phán quyết về tính hợp hiến của thỏa thuận quân sự mang tên Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Tăng cường Mỹ-Philippines ký kết năm ngoái 2014.
Cũng liên quan tới Philippines, một ngày sau khi bị Cục Ngư nghiệp Philippines tố cáo, cướp cá và dùng súng đe dọa ngư dân tại khu vực bãi cảng Scarborough, hôm qua Bắc Kinh phản đối tái khẳng định chủ quyền tại vùng biển này và yêu cầu Manila chấm dứt các hoạt động bị xem là bất hợp pháp.
Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố xin trích các cáo buộc của phía Philippines không dựa trên thực tế. Người phát ngôn Trung Quốc khẳng định thuyền Trung Quốc thực hiện hợp pháp việc canh gác và duy trì an ninh tại vùng biển ngoài khơi đảo Hoàng Nham, tên Trung Quốc dùng để chỉ bãi cạn Scarborough. Ông Hồng Lỗi hối thúc chính quyền Philippines khép vào kỷ luật và giáo dục ngư dân chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng hôm qua trong cuộc họp báo tại Malacanang, tức phủ tổng thống Philippines, cục trưởng cục ngư nghiệp Aziz Perez nhấn mạnh ông sẽ không khuyến cáo ngư dân ngừng đến vùng Panatag, tên Philippines để chỉ bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên, ngư dân nên trở về nếu cảm thấy nguy hiểm. Đầu tuần này, phó phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines cũng tuyên bố ngư dân tới đánh bắt tại Scarborough không cần phải xin phép Trung Quốc. Hôm thứ Năm, cục ngư nghiệp Philippines thông báo ba tàu mang biển hiệu tuần duyên Trung Quốc đã tấn công tàu cá và bắt giữ các ngư dân Philippines hồi đầu tháng. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo lớn Luzon của Philippines 220 cây số về phía tây, nhưng cách đảo Hải Nam của Trung Quốc đến 650 cây số. Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát khu vực này kể từ năm 2012.
Một trận động đất dữ dội với cường độ 7,9 đã làm rung chuyển Nepal hôm nay, với những chấn động lan đến tận một số vùng miền Bắc Ấn Độ và Bangladesh, thậm chí đến thủ đô New Delhi. Theo thống kê mới nhất, có gần 900 người chết trong trận động đất này. Trận động đất mà Viện Địa vật lý Mỹ đo được cường độ là 7,9 trên thang địa chấn kế Richter xảy ra tại một nơi nằm cách thủ đô Kathmandu 81 km về phía Tây Bắc và đã làm sụp đổ tòa tháp lịch sử Daraha ở thủ đô Kathmandu. Trận động đất cũng đã gây nhiều thiệt hại cho sân bay quốc tế Kathmandu, khiến sân bay này phải đóng cửa. Về thiệt hại nhân mạng, theo cảnh sát Nepal, tính đến thời điểm này, số nạn nhân của trận động đất đã lên tới gần 900 người, tính trên toàn quốc. Chấn động của trận động đất hôm nay tại Nepal lan đến nhiều vùng ở miền Bắc Ấn Độ, đến tận thủ đô New Delhi, cũng như lan đến nhiều vùng của Bangladesh, trong đó có thủ đô Dhaka. Xin nhắc lại là vào năm 2011, một trận động đất với cường độ 6,9 cũng đã từng xảy ra tại vùng Đông Bắc Ấn Độ và cũng đã làm rung chuyển Nepal, khiến 110 người thiệt mạng. Liên quan tới tình hình Miến Điện, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua đã kêu gọi chính quyền Miến Điện giải quyết vấn đề quy chế công dân cho người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine, miền Tây nước này. Theo Liên Hiệp Quốc, đây là vấn đề cần giải quyết trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
Phát biểu trước một cuộc họp của các quốc gia thuộc nhóm đối tác về Myanmar, ông Ban Ki-moon tuyên bố xin trích, cộng đồng quốc tế vẫn còn quan ngại sâu sắc về tình hình ở Rakhine. Theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, tình hình ổn định lâu dài ở bang Rakhine sẽ không thể có được nếu không giải quyết toàn diện các vấn đề về quy chế và quyền công dân của các cộng đồng Hồi giáo, từ ngữ trong nguyên văn. Hiện nay tại Miến Điện, trong số 1,1 triệu người Rohingya, đa số thuộc diện vô quốc tịch, vẫn có gần 140.000 người phải tản cư đi nơi khác sau các vụ đụng độ chết người với Phật tử ở bang Rakhine vào năm 2012. Theo giới bảo vệ nhân quyền, người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện đang đứng trước nhiều nguy cơ như bị bức hiếp, phải chịu các hạn chế về kết hôn, đăng ký khai sinh, vân vân, cũng như nhiều hành vi vi phạm nhân quyền khác. Đối với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, tình hình xã hội tại Miến Điện nói chung, chứ không riêng gì tại bang Rakhine, đang bộc lộ những dấu hiệu đáng ngại liên quan đến việc yếu tố sắc tộc và tôn giáo bị lạm dụng trong thời gian chuẩn bị bầu cử.
Liên quan tới Pháp, Tổng thống François Hollande đã cảnh báo là sẽ có những hậu quả ngoại giao trong quan hệ giữa Pháp và châu Âu với Indonesia nếu Jakarta hành quyết công dân Pháp Serge Aloury bị kết án tử hình vì tội buôn ma túy. Ông Hollande đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo hôm nay tại Baku nhân chuyến viếng thăm Azerbaijan. Theo lời Tổng thống Pháp, trong trường hợp Aloury bị xử tử, Paris sẽ triệu hồi đại sứ tại Jakarta về nước. Ông Hollande cũng nêu lên khả năng đình chỉ các cuộc thảo luận về các hợp tác song phương được dự trù trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Pháp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Úc vào tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Hollande nói thêm là Pháp đang phối hợp với Úc và Brazil để gia tăng nỗ lực vận động tránh cho không có ai bị hành quyết. Ông sẽ tiếp Thủ tướng Úc Tony Abbott vào thứ Hai tới. Tổng cộng có 9 người ngoại quốc, trong đó có 2 người Úc đang chờ bị xử tử tại Indonesia vì tội buôn ma túy. Theo tin The Chot, Aloury không có tên trong danh sách những tử tù sắp bị hành quyết. Khác với đại diện ngoại giao của những nước khác có tử tù, đại diện của Pháp hôm nay không được triệu tập đến nhà tù nơi mà các tử tù đang bị biệt giam chờ xử tử. Về phần luật sư của nữ tử tù Philippines Marichen Veloso thì vừa cho biết là thân chủ của ông sẽ bị hành quyết vào thứ Ba tuần tới, 28 tháng 4. Như vậy là sau khi kín đáo vận động để xin khoan hồng cho Aloury, trong những ngày gần đây Pháp đã lên giọng đối với Indonesia, vừa gián tiếp đe dọa, vừa tố cáo Jakarta xét xử không công bằng. Còn tại Pháp, ở thủ đô Paris và thành phố Metz, địa phương của tử tù Serge Aloury, hôm nay sẽ diễn ra các cuộc tập hợp để ủng hộ tử tù này. Các cuộc tập hợp được tổ chức theo sáng kiến của Hiệp hội Cùng Nhau Chống Án Tử Hình, phối hợp với 19 tổ chức phi chính phủ khác.
Radio France Internationale.
Một hàng không mẫu hạm và một tàu phóng tên lửa của Hoa Kỳ đã rút ra khỏi vùng biển ngoài khơi Yemen sau khi một đội tàu của Iran cũng quay trở lui, theo như thông báo của các quan chức Mỹ ngày hôm qua. Hoa Kỳ đã điều hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt và tàu phóng tên lửa Normandy đến vùng biển này để nếu cần sẽ chặn đường một đội tàu của Iran mà Washington nghi là chở vũ khí cho lực lượng phiến quân Houthi theo hệ phái Hồi giáo Shia ở Yemen. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua cho hãng tin AFP biết chiến hạm nói trên sắp tới đây sẽ trở về vùng vịnh để tiếp tục tham gia oanh kích vào tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Nhưng 7 chiến hạm khác của Mỹ sẽ vẫn ở lại khu vực vịnh Aden và gần Yemen. Các quan chức của Mỹ khẳng định là các chiến hạm này không tham gia vào liên quân do Ả Rập Xê Út chỉ huy oanh kích vào lực lượng Houthi ở Yemen mà chỉ đến đây để bảo đảm cho lưu thông hàng hải không bị cản trở. Về tình hình tại Yemen, cựu Tổng thống Saleh hôm nay đã kêu gọi phiến quân Houthi, đồng minh của ông, không làm theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc rút lực lượng ra khỏi các vùng mà họ chiếm được trong những tháng qua, để liên quân Ả Rập ngưng oanh tạc và các cuộc đàm phán có thể được mở lại. Hôm qua, Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi phiến quân hệ phái Shia và các đồng minh của họ trở lại bàn đàm phán. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới được công bố hôm thứ Năm vừa qua, cuộc xung đột từ ngày 19 tháng 3 tại Yemen đã khiến khoảng 1.000 người chết và 4.300 người bị thương, tính luôn cả thường dân lẫn binh sĩ. Còn về tình hình tại Syria, theo hãng tin AFP hôm nay, chính quyền Damascus vừa chịu một tổn thất quân sự rất nặng. Đó là thành phố chiến lược Yisr al-Jukur bị mất vào tay phe thánh chiến Hồi giáo.
Mặt trận Al-Noqsa, lực lượng trung thành với Al-Qaeda tại Syria cùng một số nhóm thanh chiến, đã kiểm soát được toàn bộ thành phố chiến lược 45.000 dân, án ngữ trục đường dẫn về tỉnh Latakia, căn cứ địa của Tổng thống Al-Assad, theo Đài quan sát Syria về nhân quyền. Giám đốc đài quan sát này nhận định thành phố vừa lọt vào tay phe thánh chiến có vị trí đặc biệt quan trọng cũng vì cách không xa biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, được coi là hậu cứ của phe nổi dậy. Như vậy, kể từ giờ, vùng lãnh thổ do chính quyền Damascus kiểm soát bị phong tỏa hoàn toàn bởi hai lực lượng, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và phe mặt trận Al-Noqsa cùng các đồng minh. Theo một giới chức chính trị tại Damascus, thì cuộc tấn công này đã được Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh. Thành phố Yisr al-Jukur hồi đầu phong trào nổi dậy đã từng là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình rất lớn chống Tổng thống Assad bị chính quyền đàn áp. Đây cũng là nơi diễn ra trận đánh lớn đầu tiên của lực lượng nổi dậy chống lại chế độ Damascus.
Bên cạnh một loạt các biện pháp cứu nạn và hỗ trợ người nhập cư trong chiến dịch mang tên Triton được Liên hiệp châu Âu thông qua hôm qua, hãng tin AFP hôm nay loan tin là các lãnh đạo châu Âu đang tìm kiếm hậu thuẫn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để mở một chiến dịch quân sự nhắm vào các băng nhóm đưa người nhập cư lậu.
Hiện tại tham gia chiến dịch Triton có 7 tàu chiến, 4 phi cơ, 1 trực thăng và nhân sự khoảng 65 người. Vấn đề tổ chức các hoạt động quân sự nhằm định vị, cô lập và phá hủy các tàu thuyền được các băng nhóm đưa người vượt biển sử dụng trước khi tàu khởi hành tỏ ra không dễ thực thi. Các thành viên Liên Hiệp Châu Âu quyết định tìm sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Pháp François Hollande thông báo Pháp và Anh, hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, sẽ đồng soạn ra một dự thảo nghị quyết về vấn đề này. Ngay từ thứ Sáu tới, Tổng thống Hollande sẽ tìm cách thuyết phục Tổng thống Nga Putin. Theo cảnh báo của nhiều nhà ngoại giao và các chuyên gia, chiến dịch quân sự nhắm vào các nhóm đưa người vượt biển là rất phức tạp, sẽ phải mất rất nhiều thời gian, cần được sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc, sự đồng ý của chính phủ Libya, nhiều phương tiện quân sự và tổn thất nhân mạng khó tránh khỏi. Và liên quan đến vấn đề thuyền nhân, hôm qua Tư pháp Ý chính thức thông báo thuyền trưởng con tàu bị chìm hôm Chủ nhật khiến hơn 700 người chết cùng người trợ tá đã bị bắt. Thảm nạn gây chấn động buộc châu phải có biện pháp khẩn cấp. Theo những người còn sống sót trong vụ đắm tàu, thì khoang tàu nơi tạm trú của hàng trăm người tị nạn đã bị khóa chặt. Tất cả những người này đều chết đuối trong thảm nạn. Chỉ huy tàu là một người Tunisia bị cáo buộc các tội ngộ sát để tàu đắm, khuyến khích người di cư lậu và giam giữ bất hợp pháp.
Còn tại Pháp hôm qua, Sid Ahmed Glam, thanh niên Pháp gốc Algeria đã bị truy tố và bị tạm giam về tội sát nhân và dự định tấn công khủng bố nhân danh Hồi giáo vào ít nhất một nhà thờ. Sinh viên tin học 24 tuổi này đã bị bắt hôm Chủ nhật vừa qua sau khi tự gọi xe cấp cứu do trúng đạn bị thương trong một hoàn cảnh chưa được giải thích rõ ràng. Sid Ahmed Glam bị tình nghi đã dự định tấn công vào ít nhất một nhà thờ ở Villejuif, ngoại ô Paris và sát hại cũng tại thị trấn này, một phụ nữ 32 tuổi, mà thi thể đã được tìm thấy vào sáng Chủ nhật trong xe hơi của nạn nhân. Theo lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, nghi can đã được cơ quan tình báo Pháp theo dõi từ lâu vì có ý định đi sang Syria để gia nhập hàng ngũ quân thánh chiến. Trong xe hơi và trong nhà của nghi can này, cảnh sát đã phát hiện nhiều vũ khí quân dụng, đạn dược, áo chống đạn, thiết bị tin học và điện thoại. Các nhà điều tra nghi rằng âm mưu của Sheikh Ahmed Gulam tấn công nhà thờ đã được điều khiển từ xa bởi một hoặc nhiều nhân vật bí ẩn, có thể là đang ở Syria. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng khẳng định rằng nghi can không hành động một mình mà được lệnh tấn công vào một nhà thờ cụ thể. Vụ bắt giữ nói trên diễn ra hơn 3 tháng sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris và ngoài ô Paris vào tháng Giêng, nhắm vào tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo và một cửa hàng Do Thái, khiến tổng cộng 17 người thiệt mạng. Ba hung thủ, hai anh em Said Sherif Kouachi và Amedi Koulibaly, đã bị lực lượng an ninh Pháp bắn hạ. Các vụ khủng bố này đã làm chấn động cả nước Pháp và thế giới. Còn mâu thuẫn xung quanh hợp đồng tàu Mistral giữa Nga và Pháp bị ngưng lại do Moscow bị cáo buộc can thiệp vào xung đột Ukraine vừa có thêm một diễn biến mới. Paris tỏ dấu hiệu sẵn sàng hủy hợp đồng và hoàn lại tiền cho Moscow. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ mới đây giữa hai nguyên thủ tại Erevan, Tổng thống Pháp thông báo hiện tại chưa có quyết định chính thức nào về vấn đề này.
Theo đặc phái viên của AFP Anissa Enjabri từ Armenia, thì lần đầu tiên vào ngày thứ Tư vừa rồi, Tổng thống Pháp chấp nhận là Paris có thể sẽ hoàn trả các khoản tiền mà Moscow rót trước đó để mua hai chiếc tàu chiến Mistral. Về mặt chính thức, sau cuộc hội kiến kéo dài một giờ giữa hai nguyên thủ Pháp và Nga tại Erevan bên lề lễ tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng người Armenia thì chưa có động thái gì rõ ràng. Tại Erevan, Tổng thống Pháp nhấn mạnh hoặc tàu Mistral sẽ được bàn giao mà đây không phải là quyết định của chúng tôi hiện nay, hoặc sẽ có sự bồi hoàn tùy theo hình thức mà chúng tôi quyết định với nhau. Toàn bộ hợp đồng tàu Mistral Pháp bán cho Nga trị giá tới 1,2 tỷ euro, trong đó Moscow đã trả cho Paris trước 800 triệu. Chính quyền Nga, ngoài phần tiền bồi hoàn, còn đòi Pháp trả thêm khoản tiền phạt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông, nổi cộm tại thượng đỉnh ASEAN.
Các lãnh đạo 10 nước ASEAN họp thượng đỉnh tại Malaysia vào ngày 27 tháng 4 tới đây sẽ không tài nào tránh né được hồ sơ nổi cộm hiện nay là việc Bắc Kinh đang rầm rộ bồi đắp các rạn san hô và bãi ngầm mà Trung Quốc chiếm đóng tại Biển Đông. Vấn đề lại càng gay gắt hơn nữa vì Bắc Kinh đang xây dựng trên đó hàng loạt công trình bị tình nghi là sẽ được dùng vào mục tiêu quân sự nhằm khống chế vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ diện tích. Quốc gia ASEAN đầu tiên cho biết là sẽ nêu bật vấn đề Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo tại Biển Đông trước hội nghị thượng đỉnh toàn khối là Philippines. Trong một bài phỏng vấn gần đây dành cho hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cảnh báo rằng Sinchik, phần còn lại của thế giới nên hãi sợ trước các hành động của Trung Quốc. Theo các quan chức Philippines, tại Malaysia, ông Aquino sẽ thúc giục toàn khối ASEAN ra một tuyên bố mạnh mẽ để bày tỏ nỗi quan ngại của mình. Nước thứ hai được cho là sẽ nêu bật vấn đề này là Việt Nam, cho dù đến lúc này Hà Nội không có những tuyên bố dứt khoát như Philippines. Nước thứ ba cũng bị buộc phải lên tiếng là chủ nhà Malaysia. Vấn đề là Kuala Lumpur cho đến nay vẫn nổi tiếng là kín đáo, tránh đụng chạm Trung Quốc một cách trực diện. Cho dù là Malaysia cũng là một bên tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa và cũng nhiều lần bị Bắc Kinh khiêu khích. Một nguồn tin ngoại giao Đông Nam Á đã tiết lộ với hãng AFP rằng dự thảo ban đầu của bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này có đề cập đến Biển Đông, nhưng chỉ kêu gọi các bên tự kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng võ lực để giải quyết tranh chấp. Dự thảo này tránh chỉ trích trực tiếp Bắc Kinh. Nội dung đó rất phù hợp với chủ trương ngoại giao kín đáo của Malaysia, nhưng giới quan sát đang chờ đợi xem là trong quá trình tranh luận tại hội nghị thượng đỉnh, liệu phe chủ trương có lập trường cứng rắn hơn trên vấn đề Biển Đông có thành công trong việc nêu bật trong văn kiện của ASEAN tính chất nguy hại tiềm tàng mà các công trình của Trung Quốc trên Biển Đông đặt ra cho an ninh khu vực và thế giới hay không? Phải nói rằng, các hình ảnh vệ tinh mới được tiết lộ trong những tuần lễ gần đây đã khiến rất nhiều nước quan tâm đến an ninh chung của khu vực cũng như đến quyền tự do lưu thông tại Biển Đông lo ngại. Từ cầu tàu đủ cho chiến hạm cập bờ cho đến các phi đạo dài từ 2 đến 3.000 mét để chiến đấu cơ dễ dàng lên xuống. Các công trình mà Bắc Kinh đang rốt ráo xây dựng trên gần một chục rạn san hô hay bãi ngầm ở cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa đã gióng lên những hồi chuông báo động. Theo chuyên gia Jan Sturry thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, các hoạt động bồi đắp xây dựng của Trung Quốc tại Biển Đông là xin trích một sự leo thang rất đáng kể. Đối với chuyên gia này, các công trình xây dựng cơ sở quân sự và dân sự cũng như hạ tầng cơ sở mà Bắc Kinh đang tiến hành có một quy mô chưa từng thấy từ trước đến nay, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với giới chuyên gia, công trình xây dựng của Trung Quốc tại Trường Sa kèm theo những công việc tương tự mà Bắc Kinh đã và cũng đang làm tại Hoàng Sa đã làm dấy lên nỗi lo ngại về một sự hiện diện thường trực của quân đội Trung Quốc tại vùng biển xa xôi này, với khả năng là Bắc Kinh dựa vào các tiền đồn đang xây dựng để khống chế toàn khu vực.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm nam ca sĩ Pháp Richard Anthony. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Đối phó với biến đổi khí hậu giờ đây đang là một mối ưu tiên đặc biệt đối với miền cực Bắc của trái đất. Ngoại trưởng 8 quốc gia có phần đất ở Bắc Cực đã nhóm họp tại Canada để cùng bàn về những mối nguy hiểm mà phần lãnh thổ Bắc Cực của họ đang phải hứng chịu trước hiện tượng biến đổi khí hậu. Vùng đỉnh của trái đất rộng lớn này mang tính đặc thù về cả văn hóa cũng như thiên nhiên. Đây là vùng đất quanh năm băng giá, là quê hương của nhiều tộc người da đỏ. Bắc Cực chiếm một vị trí then chốt trong quá trình cân bằng vật lý, hóa học và sinh học của cả hành tinh. Đây cũng là vùng đất rất nhạy cảm với hiện tượng biến đổi khí hậu qua các biến chuyển của những dòng hải lưu hay nhiệt độ. Các nhà khoa học từ lâu đã đánh giá Bắc Cực mang những chỉ dấu đầu tiên về thay đổi khí hậu trong tương lai. Cùng chung hậu quả của hiện tượng khí hậu trái đất bị hâm nóng, nhưng tốc độ ấm lên ở Bắc Cực lại nhanh gấp 2 lần so với phần còn lại của hành tinh. Tháng trước, chính phủ Mỹ đã báo động băng ở đó đã giảm xuống tới mức thấp nhất trong mùa đông vừa qua kể từ cuối những năm 1970 khi Bắc Cực bắt đầu được vệ tinh quan sát theo dõi. Hiện tượng băng Bắc Cực tan chảy gây ra hậu quả kép đáng lo ngại. Băng tan làm mực nước biển dâng cao, đồng thời giải phóng một khối lượng khí carbonic và metan khổng lồ vốn vẫn ẩn chứa dưới lòng đất băng giá, trực tiếp làm tăng thêm hiệu ứng nhà kính. Một tác hại nữa, khi các khối băng tan đi đã tạo điều kiện để người ta tính đến chuyện mở những tuyến đường thương mại xuyên Á-Âu, cũng như là lôi kéo ngành công nghiệp dầu lửa và khí đốt lao vào cuộc tìm kiếm khai thác. Cũng cần phải biết là Bắc Cực là vùng đất rất giàu năng lượng, khu vực này chứa tới 13% dầu mỏ của cả hành tinh nhưng chưa được phát hiện, và 30% lượng khí đốt tự nhiên. Tiềm năng này cùng với việc tan băng đồng thời đã đem lại cơ hội mới cho các nước có phần đất ở Bắc Cực. Hoa Kỳ, nước sau hội nghị lần này, sẽ nắm vị trí chủ tịch Hội đồng Bắc Cực trong 2 năm tới. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại hội nghị, biển băng trong vùng tan chảy đã mang lại một số cơ hội, nhưng điều cấp bách là các hoạt động phục vụ phát triển ở đây phải tính đến lịch sử và cách sống mà người dân muốn giữ gìn, sao cho bảo đảm phát triển bền vững. Cuộc họp các nước tiểu vùng Bắc Cực diễn ra tại Iqaluit, thủ phủ của đảo Baffin thuộc miền đất cực Bắc Canada. Thành phố có 7.500 dân, chủ yếu là thổ dân da đỏ. Vào mùa đông ở đây nhiệt độ xuống tới âm 65 độ C. Tham dự hội nghị có các đoàn của Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Hoa Kỳ. Các cuộc thảo luận của các nhà chính trị diễn ra với sự có mặt của các quan sát viên đại diện cho các nhóm, thổ dân, tổ chức bảo vệ môi trường và một số nước khác đang quan tâm đến vùng đất băng giá này như Trung Quốc. Hoa Kỳ muốn triển khai một kế hoạch điều tiết việc phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính do các hoạt động khai thác trong Bắc Cực. Ông Kerry tuyên bố, chúng ta phải đưa ra mọi biện pháp có thể để sẵn sàng đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu, nhưng chúng ta cũng phải chia sẻ trách nhiệm để cùng nhau làm tất cả những gì có thể ngăn chặn hiện tượng khí hậu ấm lên. Ông Kerry đánh giá mục tiêu đặt ra cho Hoa Kỳ trong 2 năm tới làm chủ tịch Hội đồng Bắc Cực là nhiều tham vọng nhưng có thể thực hiện được. Chương trình của Hoa Kỳ chủ yếu nhằm vào các ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng Bắc Cực. Đồng thời, với quyết tâm chống biến đổi khí hậu, Washington mong muốn trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bắc Cực sẽ cải thiện được việc điều tiết giao thông hàng hải trong vùng và nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của 4 triệu cư dân Bắc Cực. Tại hội nghị lần này, Nga trở thành điểm chú ý bởi nước này gần đây đã tiến hành nhiều cuộc tập trận với quy mô lớn chưa từng có trong vùng. Ngoại trưởng Nga không tham dự mà thay thế bằng Bộ trưởng Môi trường. Mặc dù có những dấu hiệu căng thẳng với Nga, tất cả những thành viên tham dự cuộc gặp Iqaluit đều nhấn mạnh đến tinh thần hợp tác của các nước vì một vùng Bắc Cực hòa bình ổn định và phát triển bền vững. Năm 2015 là năm quan trọng đối với cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Cuối năm nay vào tháng 11, Liên Hợp Quốc sẽ phối hợp với Pháp tổ chức một hội nghị quốc tế lớn nhất về khí hậu tại Paris với sự tham dự của 195 quốc gia. Mục tiêu đề ra là đạt được thỏa thuận từ nay đến cuối thế kỷ làm sao phải giới hạn nhiệt độ trên trái đất chỉ tăng 2 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Biến đổi khí hậu giờ đây đã trở thành vấn đề cực kỳ quan trọng. Trên diễn đàn Nhật báo Le Figaro hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã nhấn mạnh hòa bình, an ninh của các quốc gia đòi hỏi chúng ta phải chấm dứt hủy hoại bầu khí hậu.
RFI, Les Voix du Monde.
Quyết định nhập gần 20 sản phẩm có chứa OGM của châu Âu bị phản đối mạnh. Cho đến nay, Liên hiệp châu Âu vẫn gần như là vùng cấm địa đối với các loại cây trồng biến đổi gen, OGM. Ngày hôm qua, 24 tháng 4, Ủy ban châu Âu đơn phương thông báo cho phép nhập thêm 17 sản phẩm biến đổi gen dùng làm thức ăn cho gia súc và cho người cùng 2 loại hoa. Quyết định này bị Pháp và giới bảo vệ môi sinh phản đối mạnh. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng lên án nhưng với lý do khác. Trong số 19 OGM mà Ủy ban châu Âu cấp phép có 11 sản phẩm của tập đoàn đa quốc gia Mỹ Monsanto gồm đậu nành, ngô, cải dầu và bông. 9 sản phẩm khác của doanh nghiệp Mỹ DuPont và 2 công ty Đức Bayer và BASF. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2013, hành pháp châu Âu đã cho giấy phép trong lĩnh vực này. Với 17 sản phẩm OGM vừa được Ủy ban chấp thuận cho đến nay, tổng cộng Ủy ban châu Âu đã cho phép 75 sản phẩm có chứa OGM. Ủy ban châu Âu đưa ra quyết định nói trên trong bối cảnh trong nội bộ Liên hiệp châu Âu, bên ủng hộ và bên chống thương mại hóa OGM, không bên nào có được đa số. 40% các nước ủng hộ, 35% chống, còn 25% thì vắng mặt. Quyết định của Ủy ban châu Âu được đưa ra nhằm tạo ra một khả năng khác, tránh tình trạng bế tắc này, để ngỏ khả năng mỗi quốc gia có quyền cấm sử dụng OGM trên lãnh thổ của mình. Quyết định của Ủy ban châu Âu có hiệu lực ngay lập tức và có giá trị trong 10 năm. Quyết định của Ủy ban châu Âu khiến nhiều thành viên Liên Hiệp, giới bảo vệ môi sinh và chính Hoa Kỳ chỉ trích. Pháp ngay lập tức thông qua đại diện tại Bruxelles đã chính thức phản đối quyết định nói trên. Phó đại diện Pháp Alexis Duterte nhận xét, xin trích, 17 OGM mà Ủy ban cho phép không đợi sự đồng thuận của Hội đồng và Nghị viện cho thấy quyết định này là không có giá trị và đây là một giải pháp sai lầm. Hết lời dẫn. Tổ chức bảo vệ môi sinh Greenpeace thì cáo buộc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker là không có ý định làm cho châu Âu trở nên gần gũi hơn với các công dân như ông từng hứa mà hành động vì lợi ích của Hoa Kỳ và tập đoàn Monsanto. Nhà tranh đấu môi trường Pháp José Bové thì lên án Jean-Claude Juncker quỳ gối trước lobby của ngành công nghiệp biến đổi gen. Ông coi thường những người tiêu dùng châu Âu vốn phản đối ngay từ đầu các loại cây trồng biến đổi gen. Về phần mình, Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường chống lại các quy định mới của Ủy ban châu Âu về OGM trong bối cảnh Washington và Bruxelles đang đàm phán về một hiệp định thương mại mới TTIP. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman tại Cơ quan Thương mại Quốc tế USTR thì lên án châu Âu với quy định này đã muốn chia cắt Liên Hiệp thành 28 thị trường khác biệt, đi ngược lại cam kết về phát triển thị trường nội địa của châu Âu. Vui mừng nhất sau quyết định này là các doanh nghiệp OGM, Hiệp hội OGM châu Âu khẳng định đây là mong mỏi của các nhà chăn nuôi châu Âu vốn đang sử dụng nhiều sản phẩm biến đổi gen trong thức ăn gia súc. Khô dầu đậu tương là nguồn đạm chủ yếu của gia súc. Năm 2013, Liên Hợp Châu Âu đã nhập khẩu đến gần 20 triệu tấn, theo số liệu của Ủy ban châu Âu, trong đó 90% đến từ 4 nước Hoa Kỳ, Brazil, Argentina và Paraguay và đều là thực phẩm biến đổi gen.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hà Nội phản đối Canada thông qua luật về ngày hành trình đến tự do. Mỹ chọn 8 căn cứ Philippines để gia tăng sức mạnh quân sự ở Đông Nam Á. Động đất dữ dội tại Nepal khiến gần 700 người chết. Tổng thống Hollande được cảnh báo những hậu quả ngoại giao nếu Indonesia hành quyết tử tù người Pháp. Hoa Kỳ rút các chiến hạm khỏi vùng biển Yemen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông nổi cộm tại thượng đỉnh ASEAN. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, thảm nạn thuyền nhân Địa Trung Hải tiếp tục là đề tài được các nhật báo và tuần báo Pháp chú ý. Nhập cư, thất bại của người châu Âu, không phải của châu Âu, đó là tựa đề bài xã luận trên báo Le Monde hôm nay. Tờ báo viết, người ta biết được con số trong 10 ngày qua, ít nhất 1.200 thuyền nhân từ châu Phi, Trung Đông và Bắc Phi đã bị chết đuối tại Địa Trung Hải. Người ta trông thấy hình ảnh hàng ngàn con người kém may mắn, chạy trốn chiến tranh và nghèo đói, chen chúc trên những con tàu tử thần trôi dạt đến miền đất hứa châu Âu. Người ta biết những gì đang chờ đợi ở phía trước, đó là cả triệu người từ Libya, Syria, Iraq, châu Phi, Hạ Sahara và vùng sừng châu Phi tìm cách nhập cư vào châu Âu. Theo tác giả, không nên ảo tưởng châu Âu không thể hòa giải giúp thế giới Ả Rập mang lại hòa bình cho Libya hay giúp cho Somalia, Eritrea hay các nước vùng Sahel trở nên thịnh vượng. Từ đó có thể rút ra một kết luận hầu như chắc chắn, trong 10 năm tới, các quốc gia Liên hiệp châu Âu sẽ phải đối đầu với một vấn đề khổng lồ là nhập cư.
Trước thử thách ấy, các quyết định được loan báo hôm 23 tháng 4 tại hội nghị thượng đỉnh Brussels chắc chắn đã gây thất vọng. Châu Âu tăng gấp 3 ngân sách cho chiến dịch cứu hộ và giám sát Triton từ 2,9 lên 9 triệu euro mỗi tháng. Chiến dịch này được tiến hành từ năm 2013 rồi bị ngưng vào tháng 10 năm 2014 do không được ủng hộ về tài chính.
Không hề có một sự tỉnh thức trước các thảm họa nhân đạo đang diễn ra, không có gì cho thấy khởi động một chính sách nhập cư thực sự mà châu Âu đang cần. Nhưng có nên kết tội Liên hiệp châu Âu hay không? Có nên tiếp tục tố cáo những thiếu sót của châu Âu trước một bi kịch biết trước là sẽ kéo dài hay không? Bài báo cho rằng dư luận đã sai lầm khi cáo buộc châu Âu. Trong vụ này, các định chế châu Âu hoàn toàn bất lực vì một lý do chính, vấn đề nhập cư không nằm trong lĩnh vực chung của cộng đồng này. Không có nước nào trong số 28 quốc gia thành viên muốn đóng góp một số tiền kha khá hơn để giúp cơ quan Frontex, cánh tay vũ trang của châu Âu chuyên giám sát biên giới. Frontex hoạt động chỉ với 1/1000 ngân sách của Liên hiệp châu Âu để đối đầu với vấn đề gai góc nhất trong những năm sắp tới. 28 nước châu Âu không muốn định ra một sách lược tị nạn chung, không hề có chính sách chung về visa. Tương tự, EU cũng không đồng thuận trong vấn đề tương trợ như việc phân bố người nhập cư trên toàn lãnh thổ châu Âu tùy theo nhu cầu và khả năng tiếp nhận. Cuối cùng, cũng không có chính sách chung đối với các nước là điểm xuất phát của thuyền nhân hay các nước trung chuyển người tị nạn. tất cả đều cho chính phủ mỗi nước quyết định, thân ai nấy lo, chứ không phải là nhiệm vụ được châu Âu giao cho. Vì sao? Đó là vì vấn đề nguyên tắc, các nước thành viên từ chối giao phó cho Liên Hiệp. Thường thì các chính phủ ngã theo ý kiến của đa số cử tri, từ chối những loại quyền quyết định dù nhỏ nhất trong lĩnh vực này, trong khi cần phải huy động các phương tiện của cộng đồng châu Âu để có được hiệu quả, thì các nhà nước lại hành động đơn lẻ. Le Monde kết luận, không phải là Liên Hiệp châu Âu đã thất bại thảm hại trong vấn đề nhập cư, mà là các quốc gia châu Âu, những người lãnh đạo và cử tri của các nước trong Liên Hiệp.
Cũng liên quan đến vấn đề nhập cư, Courrier International trích dịch một bài đăng trên tờ báo Đức Focus cho biết mỗi năm hoạt động đưa người vượt biên mang lại đến 8 tỷ euro cho bọn buôn người.
Bài báo mang tên Món lợi béo bở của dịch vụ đưa người vượt biên trích số liệu của Amnesty International cho biết nạn đói, chiến tranh và khủng bố đã khiến 57 triệu người trên thế giới phải đi tị nạn trong năm 2014. Chỉ riêng tại Syria đã có hơn 3 triệu người bỏ trốn khỏi đất nước, đa số hướng đến châu Âu, đặc biệt là Đức, với trên 200.000 người xin tị nạn trong năm 2014. Tất cả các tổ chức tội phạm đều nhúng tay vào lĩnh vực béo bở này, từ mafia Nga, Ý, Tam Điểm Trung Quốc cho đến Yakuza Nhật. Theo một tài liệu mật của tình báo Đức mà tờ Focus có được, thì hệ thống đưa người vượt biên hoạt động y như một công ty du lịch thông thường. Bọn chúng quảng cáo trên Facebook hay trong các phóng sự đăng báo hoặc truyền thanh thu hút các nạn nhân bằng đề nghị chọn gói. Muốn đến Hy Lạp từ Iraq hay Syria, giá phải trả từ 3.500 đến 8.000 euro. Còn từ Istanbul đến Athens chỉ mất 2.500 euro. Nếu trả thêm 600 euro, người vượt biên có thể được mài hay cây phỏng bằng hóa chất các đầu ngón tay, thậm chí mua được thẻ căn cước mới. Mới đây, cảnh sát Liên bang Đức đã phá được một mạng lưới đưa người vượt biên ở bang Sachs, trong đó có cả người Đức, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan. Bang này chuyên cung cấp giấy tờ giả cho các trung gian người Kurdistan và người Việt Nam, lo cả việc chở người sang Đức bằng xe hơi, xe tải, máy bay, thậm chí lo cả việc làm đám cưới trả với người quốc tịch Bulgaria hay tìm việc làm trong các nhà hàng Đức. Giá dịch vụ trọn gói có thể lên đến 30.000 euro một người. Còn với đường biển, bọn tội phạm mua lại các tàu vận chuyển gia súc cũ kỹ với giá từ 150.000 đến 200.000 euro, chi thêm số tiền tương đương cho thù lao thủy thủ đoàn và các món hối lộ. Với giá trung bình 5.200 euro một người, những kẻ đưa người vượt biên nhồi nhét khoảng 1.000 người trên tàu, bỏ túi 4,8 triệu euro nhẹ nhàng cho mỗi chuyến đi. Một người lính biên phòng nhận xét, khi lợi nhuận lên đến bằng ấy tiền, thì sinh mạng con người không được đếm xỉa tới.
Điểm tuần báo.
Nhìn sang châu Á, nhật báo Liberation cho biết ngày càng có nhiều phụ huynh Hàn Quốc bắt đầu quay lưng với trường công cho con đi học các trường tư đặc biệt hoặc trường quốc tế.
Hiện nay có khoảng 300 trường loại này tại Hàn Quốc, đó là vì các vị phụ huynh không muốn con cái suốt ngày phải chúi mũi vào học tập cho chương trình học rất nặng, phải chịu đựng không khí độc đoán và cạnh tranh cao độ nơi các trường công. Các công trình nghiên cứu cho biết học sinh Hàn Quốc ít hạnh phúc nhất trong số các nước phát triển trong thập niên 90 khi tỷ lệ tự tử của thanh thiếu niên lên đến mức báo động. Một phong trào ủng hộ trường học mang bộ mặt nhân bản hơn đã ra đời. Học sinh được học thêm các môn nghệ thuật, thể thao và tập cách tự quản. Bên cạnh đó là các trường quốc tế, nơi học sinh hòa nhập với môi trường kiểu phương Tây, phải nói tiếng Anh ngay cả ngoài giờ học. Học phí cho bậc tiểu học lên đến 19.000 euro một năm, còn trung học là trên 24.000 euro, và nếu nội trú thì phải trả thêm 12.000 euro. Trường Korea International School, nổi tiếng ở Jeju, hiện có 600 học sinh, chủ yếu người Hàn Quốc, nhưng nhu cầu của các gia đình Trung Quốc cũng rất cao, với 300 em đang trong danh sách dự bị. Trong lúc nhiều thanh niên Hàn Quốc đầy bằng cấp đang phải đối đầu với nạn thất nghiệp, đất nước này bắt đầu nghĩ đến những gì phía sau những điểm số cao của học sinh. Bộ trưởng Giáo dục hứa không chỉ xem xét thành tích học tập mà còn ưu tiên cho sự thoải mái của các em. Các trường nghề được coi trọng hơn và từ năm tới sẽ dành 100 cá nguyệt cho các môn nghệ thuật và thể thao cho học sinh trung học. Tuy nhiên, hiện chưa có cải cách nào về kỳ thi tú tài mà theo các nhà giáo, đây phải là bước khởi đầu của cải tổ giáo.
Cũng trong lĩnh vực xã hội tại Campuchia, việc sử dụng súng lâu nay vẫn phổ biến trong giới nhà giàu, viên chức cao cấp, những người có thế lực. Nhưng nay chính quyền Phnom Penh bắt đầu tìm cách hạn chế tình trạng này, theo tờ Phnom Penh Post.
Ông John Mueller, tổng giám đốc Global Security Solutions, công ty vệ sĩ tư nhân đầu tiên tại Campuchia, cho biết dù là cảnh sát, quân nhân hay quan chức rất dễ dàng mua vũ khí, các thiếu cha có thể thoải mái sử dụng súng ống, còn lỡ bị bắt thì cha mẹ cũng bảo lãnh ra. Một điều tra viên của một tổ chức nhân quyền nhận xét, còn mỗi lần có một vụ đọ súng thì lực lượng an ninh đều khoanh tay đứng nhìn, đợi lệnh trên. Theo ông Mueller, có thể tìm thấy đủ loại vũ khí ở khắp nơi. Bất kỳ người Campuchia nào có tiền cũng mua súng được. Năm 1992, để mừng sinh nhật tôi, có người đã tặng tôi một khẩu AK-47. Tôi từ chối món quà đó, nhưng súng thì nơi nào cũng có, khoảng $200 một khẩu. Hết lời chẩn. Tuy nhiên gần đây dường như chó đã đổi chiều. Sau vụ chạm súng mới đây, trước một hộp đêm sang trọng, con trai của một quan chức cao cấp ngành hải quan đã bị truy tố. Những người lâu nay sẵn sàng bóp cò vì một lý do vụn vặt, giờ đây sẽ phải biết kiềm chế hơn.
Quay sang châu Mỹ Latin, Courier International trích dịch bài phóng sự trên mạng Cubanet mang tựa đề Những người bán báo lậu, cho biết để kiếm sống, những người già phải lén lút bán báo trên đường phố La Habana dù có nguy cơ bị phạt vạ.
Đó là những người về hưu hoặc thất nghiệp, cố gắng kiếm thêm vài đồng bằng cái nghề bị coi là bất hợp pháp này. Họ bị các kiểm soát viên, cảnh sát truy lùng, hăm dọa, phạt tiền, thậm chí tịch thu hàng hóa. Cho dù những tờ báo họ rao bán chẳng có gì là nguy hiểm, đó là ba tờ báo lớn nhất ở Cuba: Kama, Juventud Rebel, Trabant Rajudet, cộng thêm những tờ báo địa phương. Mỗi ngày từ sáng sớm, những người bán báo lậu đến sạp báo hay bưu điện để lấy những tờ báo đầy những giấc mơ ảo ảnh hay các thông tin tôn vinh chủ nghĩa cộng sản đem rao bán trên đường phố. Một người về hưu cho biết, với vài đồng peso kiếm được, ông có thể mua thuốc hút, uống một ly cà phê và đôi khi một bánh pizza, những thứ mà người con nghèo khổ của mình không thể lo nổi. Một cựu nhân viên bãi giữ xe thổ lộ, tuy cực khổ hơn, nhưng đi bán báo có thu nhập gấp 5 lần, tuy là một công việc lương thiện nhưng họ lại bị coi như những kẻ phạm pháp. Được hỏi bao giờ mới hợp pháp hóa những người bán báo chạo, một nhân viên Bộ Thông tin Cuba nói rằng việc công nhận nghề nhân viên viễn thông là một sự kiện tích cực trước đây, còn các nghề tự do khác thì vẫn đang được nghiên cứu.
Đến đất mối chương trình là một tạp chí góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài tưởng niệm nam ca sĩ Pháp Richard Anthony.
Si je voulais pleurer, bien loin de tes yeux j'irais me cacher, car je suis fier et ne veux pas montrer le chagrin de ma vie, et j'irai pleurer sous la pluie. Mais un jour je partirai en souriant sous le soleil de mai, mais en attendant ce jour qui ne vient pas, je suis à ta merci. Et j'irai pleurer sous la pluie. Et j'irai pleurer sous la pluie.
Làng nhạc Pháp vừa đánh mất một trong những tên tuổi quen thuộc của dòng nhạc trẻ những năm 1960. Nam ca sĩ Richard Anthony vừa qua đời trong tuần này vì chứng bệnh ung thư, hưởng thọ 77 tuổi. Hầu hết các nghệ sĩ nổi danh cùng thời với ông đều công nhận Richard Anthony là một trong những người có công khởi xướng phong trào nhạc trẻ tại Pháp cách đây nửa thế kỷ. Tên thật là Ricardo Bitesh. Richard Anthony sinh trưởng tại thủ đô Ai Cập trong một gia đình có hai dòng máu. Bố ông là một nhà kỹ nghệ người Syria gốc Do Thái, còn mẹ ông là con gái của một quan chức ngành ngoại giao Iraq làm việc tại Alexandria. Xuất thân từ một gia đình sung túc khá giả, Richard đã trải qua một tuổi thơ hạnh phúc êm ấm. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng kênh đào Suez đã buộc rất nhiều gia đình ngoại kiều phải rời khỏi Ai Cập. Vào thời ấy, các nghệ sĩ như Claude François hay Georges Boustaki đều trở về Pháp, còn Richard Anthony thì theo bố mẹ sang Anh. Sau 4 năm học ở London, ông đến định cư tại Paris đầu những năm 1950. do gia đình ông không ngừng thay đổi chỗ ở, cho nên thời niên thiếu, Hisa ít khi nào có bạn bè. Đối lại, cậu bé rất giỏi về ngoại ngữ, chỉ mới 15 tuổi mà đã nói thạo 6 thứ tiếng, một yếu tố khá quan trọng cho sự nghiệp ca hát của ông sau này.
Si après la pluie se montre le soleil et qu'il va réchauffer son cœur, elle comprendra enfin combien j'étais fidèle et elle viendra sécher les pleurs. Comment lui dire que moi je l'aime trop et que je pense à elle et que j'ai le cœur beau et que pour moi la vie sans elle ne compte pas. Frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant. En écoutant la pluie, tout seul je pense à toi.
Sau khi tốt nghiệp tú tài, Risa Anthony ghi tên vào trường luật. Nhưng ông lại bỏ học chưa đầy 2 năm sau đó vì ông muốn đeo đuổi nghề sân khấu. Ông khám phá dòng nhạc Anh Mỹ tại các quán nhạc jazz. Và năm ông tròn 20 tuổi, Risa Anthony lần đầu tiên được nghe ca khúc You Are My Destiny của ca sĩ Polanka. Ông mới có ý định phóng tác bài hát này sang tiếng Pháp và từ bỏ tiền ghi âm ca khúc vào năm 1958. Tuy bản nhạc không ăn khách trên thị trường Pháp, nhưng nó lại là bước khởi đầu sự nghiệp ca hát của ông. Hisa Anthony thành danh từ đĩa nhạc giam thứ 3 trở đi. Nhạc phẩm Nouvelle Vague được phóng tác từ bài Three Cool Cats với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng 3 tháng. Hisa Anthony nổi tiếng từ cuối những năm 1950, mở đường thẳng tiến cho các thần tượng nhạc trẻ chinh phục thị trường Pháp thập niên sau đó. Ít ra là trong vòng 5 năm đầu, hầu hết các ca sĩ trẻ tuổi đều ít nhiều ứng dụng công thức sở trường của Hisa Anthony, chuyển ngữ phóng tác các bài hát Anh Mỹ sang tiếng Pháp. Có thể nói là thông qua các bản phóng tác, Hisa Anthony là một trong những người đầu tiên đã tạo điều kiện thuận lợi cho dòng nhạc twist du nhập vào nước Pháp. Vào lúc đó thì Johnny Hallyday nghiêng về phía nhạc rock, trong khi Claude François thì triệt để khai thác nhạc pop. Những năm đầu thập niên 60 dẫn đến một cuộc chạy đua giữa các ca sĩ. Hầu như mỗi tuần, những bài hát đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Anh Mỹ đều được gửi về Paris, và các ca sĩ Pháp phải biết chọn bài cho hay, dịch lời cho khéo để có thể tung ra hàng mới trên thị trường đĩa nhựa. Xu hướng này vài năm sau đó dần dà nhường chỗ lại cho một lớp nghệ sĩ trẻ biết sáng tác. Trường hợp của Adamo với bài Tuyết Rơi vào năm 1963 và của Christophe với nhạc phẩm Aline Tình Khúc Mùa Hè năm 1965. Về phần Richard Anthony, ông lập kỷ lục vào năm 1962, giành lấy ngôi vị quán quân thị trường Pháp trong vòng 21 tuần lễ liên tục nhờ vào tình khúc J'entends siffler le train, tạm dịch là tiếng còi vĩnh biệt, phóng tác từ bài 500 Miles của tác giả Hedy West. Richard Anthony lập lại thành tích này trong nhiều năm liền sau đó, và hầu như năm nào cũng có một bản nhạc của ông giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng.
Combien de routes un garçon peut-il faire avant qu'un homme il ne soit? Combien l'oiseau doit-il franchir de mer avant de s'éloigner du froid? Combien de morts un canon peut-il faire avant que l'on oublie sa voix? Écoute mon ami, écoute dans le vent, écoute la réponse est dans le vent.
Đỉnh cao của thời kỳ này là vào năm 1967 khi Richard Anthony phóng tác tổ khúc Tây Ban Cầm của nhà soạn nhạc cổ điển Joaquin Rodrigo thành tình khúc bất hủ Aranjuez Mon Amour với sự đồng ý của chính tác giả. Nhờ vào bản nhạc này mà sự nghiệp của Richard Anthony đạt đến một tầm vóc quốc tế. Bài hát chiếm hàng đầu thị trường Nam Mỹ trong vòng nhiều tháng liền, tạo thêm được luồng sinh khí mới, vì sau đó ông có ghi âm thêm nhiều bài hát tiếng Tây Ban Nha khác, kể cả bài Abrasame với lời phóng tác tiếng Pháp là Embrasse-moi, khác với phiên bản Viens m'embrasser của Julio Iglesias. Sau hơn một thập niên thành công, sự nghiệp của Richard Anthony có dấu hiệu khựng lại từ đầu những năm 1970 trở đi, thời kỳ đăng quang của giọng ca vàng Mike Brown và giai đoạn huy hoàng của những tên tuổi lớn như Joe Dassin và Michel Sardou. Đó cũng là thời kỳ chuyển hướng của hầu hết các nghệ sĩ xuất thân từ phong trào nhạc trẻ những năm 1960.
Embrasse-moi comme si tu t'en allais pour acheter des fleurs, les bras autour du cou et du fond de ton cœur. Cet ultime plaisir en souvenir, embrasse-moi comme si tu revenais pour me dire que tu m'aimes, comme si tu m'embrassais pour adoucir ma peine. Embrasse-moi.
Oh. me prendre mon bonheur.
Khi mới vào nghề, ca khúc ăn khách đầu tiên của Richard Anthony là bài Nouvelle Vague, làn sóng mới. Nhưng dù có mạnh cách mấy, thì sóng mới cũng đến lúc phải thoái trào. Richard Anthony cùng gia đình sang Hoa Kỳ sinh sống một thời gian, các dự án ghi âm của ông bắt đầu thưa thớt dần và không bao giờ ông tìm lại được một sức bật đủ mạnh để có thể vực dậy. Mãi tới năm 1998, nhân sinh nhật 40 năm sự nghiệp ca hát, Richard Anthony mới xuất hiện trở lại dưới ánh đèn sân khấu. Đa phần các bài hát ăn khách của ông đã được ghi âm lại nhân dịp này sau nhiều năm vắng mặt phòng thu. Richard Anthony sau đó tham gia vào vòng lưu diễn của các nghệ sĩ vang bóng một thời. Trong vòng 5 năm liền, ông đi hát khắp nước Pháp, nhưng vì lý do sức khỏe, ông buộc phải gián đoạn hợp đồng biểu diễn vào năm 2010. Sau 5 năm chữa trị, bệnh tình tưởng chừng đã qua khỏi, nhưng rốt cuộc lại làm cho ông phải ngã quỵ. Richard Anthony vĩnh viễn ra đi, để lại hơn 500 ca khúc, mà trong đó đa phần là các bản phóng tác rất ăn khách. Nếu biết soạn nhạc, thì có lẽ sự nghiệp của Richard Anthony sẽ càng huy hoàng hơn nữa. Tuy công việc phóng tác thường là một mình hay là với một nhóm tác giả được xem như là sở trường của Richard Anthony, nhưng tới một lúc nào đó thì công thức này cũng không còn hiệu nghiệm. Dù gì đi nữa, cũng phải công nhận cái tài đặt lời của Richard Anthony trong cách sử dụng hệ thống ca từ hay hoán chuyển hình tượng. Lời dịch có lúc thoát ý nhưng vẫn không phản nghĩa. Chẳng hạn như bài Blowing in the Wind của Bob Dylan có hai phiên bản phóng tác tiếng Pháp, nhưng phiên bản Écoute dans le vent của Richard Anthony có phần sát hơn và hay hơn so với Dans le souffle du vent của nam ca sĩ Hugo Frey. Nơi giọng ca này, người ta tìm thấy cách chọn giai điệu hay và cách dịch lời khéo tay. Đó là bí quyết ăn tiền trong hơn một thập niên liền.
Kính
thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin thời sự, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Clean Edwards và bộ phim Jersey Boys do Tuấn Thảo phụ trách. Tiếp đến là bài học tiếng Pháp và tạp chí thể thao hàng tuần do Trọng Nghĩa biên soạn. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI, la radio du monde.